A blind man is restored to sight. The deceased is raised to life. Mortals see heaven before their eyes. The Holy Scriptures are full of wonders witnessed in the presence of great enlightened masters. Do unexplainable events we call miracles still happen? Through Supreme Master Qinghai's loving guidance in the Kuan Yin practice of meditation, members of our association worldwide have encountered their own extraordinary incidents in their daily lives. Such privileged moments are a true master's grace manifested. Supreme Master Qinghai has often accredited her students' miracles to their own reawakened greatness, natural outcomes of daily contact with the divine.
Every time you pray, miracles will happen all the time. Because you are in the direction of benevolence and miracles, yes. We are also the miracles. Yeah. If we know how to tap into this miraculous power within ourselves, then we are in full power, empowered with all miracles and all the mighty power that we can imagine.
We now invite you to this episode of a series sharing amazing true stories about our association members' modern-day miracles on the path. Rosalind is an association member from Germany, who was initiated into the Kuan Yin method of meditation in 1994. Her story is about a car accident that she experienced in a reoccurring dream, as well as the accident that was real.
Ich habe etwa ein Jahr nach meiner Einweihung einen sehr schweren Verkehrsunfall gehabt, den ich dreimal zuvor geträumt hatte. Diese Träume waren schrecklich. Sie waren so realistisch, so dramatisch, so furchtbar, dass ich jedes Mal völlig entsetzt aufgewacht bin und meiner Familie davon erzählt habe, wie sehr ich in meinen Träumen gelitten hatte und dass mir jetzt immer noch alle Glieder wehtaten. Der Unfall passierte schließlich an einem Nachmittag, als ich in meinem Auto unterwegs war und durch ein kleines Dorf fuhr. Ich hielt an einer Kreuzung und sah angestrengt auf die schräg gegenüberliegende Straßenseite, wo sich ein Wegweiser befand mit einer Aufschrift, die ich zu entziffern versuchte, weil ich nicht wusste, welche Richtung ich jetzt einschlagen sollte. Ich war langsam bis zur Straßenmitte vorgefahren, als plötzlich von rechts ein riesiger Lastwagen herangerast kam. Der Zusammenstoß war so heftig, dass mein Auto komplett demoliert wurde.
It was a horrendous car accident, similar to what she had gone through in her three intense dreams. Rosalind's small car was crumpled like an aluminum can by the force of the speeding truck. Bystanders expected her to be seriously hurt. In her dreams, her whole body had suffered terrible injuries. However, reality was quite different.
Autoteile flogen durch die Luft. Ein Vorderrad machte sich selbstständig. Die rechte Seite wurde komplett eingedrückt. Ich wurde auf meinem Fahrersitz nach vorne Richtung Windschutzscheibe geschleudert, hatte aber außer einigen Prellungen, die nach 14 Tagen völlig verschwunden waren, keinerlei ernsthafte Verletzungen. Ich öffnete die Autotür, stieg in aller Ruhe aus und stellte fest, dass mir nicht einmal die Knie zitterten. Ich war so erleichtert, dass dieser Unfall, den ich so oft geträumt hatte, jetzt endlich passiert war. Als ich da stand und zuschaute, wie dieses Vorderrad davonrollte, fiel mir eine Szene in einem meiner Träume ein. Ich war in meinem Wagen unterwegs zu einer Werkstatt und wunderte mich, wieso der Wagen fahren konnte, wo ihm doch alle vier Räder fehlten. Das Auto wurde abgeschleppt und musste schließlich verschrottet werden. Als die Leute in der Werkstatt mein Auto sahen, hielten sie es für ein Wunder, dass ich einen so schweren Unfall praktisch unversehrt überstanden hatte. Ich möchte hier noch einfügen, dass ich bei meinen Autofahrten immer das Bild der Meisterin auf der vorderen Ablage und ihre Audiokassetten mit ihren Vorträgen auf dem Beifahrersitz liegen hatte. Ich bin meiner Meisterin ungeheuer dankbar für ihren Schutz, für ihre Fürsorge und ihre Liebe, die es mir ermöglicht haben, dieses schwere Karma in einem Traum abzuarbeiten.
How was Rosalind spared from the wreckage of this accident with hardly any personal harm? It was as though all the physical pain had happened in another place and time, in her dreams, which were so vivid and frightening, yet, fortunately, neither real nor lasting. During a 1998 discussion with our association members in Mexico City, Mexico, Supreme Master Ching Hai explained that once we are reconnected with the divine, we can minimize the suffering that we are destined to undergo, including through dreams.
The destiny is not as rigid as we think, but it's unchangeable. So for the initiated people, for example, if you're supposed to have an accident, or somebody is supposed to kill you in this lifetime, but because you are meditating, you are initiated, you might have it happen in the dream only. So you still have to undergo it, but in a more comfortable way. Because in eternity, in the will of God, dream and life is almost identical to Him, to the universal law. So there is destiny and there is the grace of God. Otherwise, how do we live? What will we practice? What will we pray if everything is fixed like a square? A destiny and the grace of God. We can choose. Because God is always there to help you play along with what you want to play, or even to quit it, or to moderate it, or to lubricate it, to make it more comfortable, less painful, longer, shorter, everything possible.
In our next story, our Alice's, or Vietnamese association member named Hoang, shares interesting stories about her 3-year-old daughter and her husband. The first is about the miracle of a pendant carrying a photograph of Supreme Master Ching Hai.
Sau khi tâm ấn rồi, thì em định thỉnh một cái mặt dây chuyền hình của sư phụ, nhưng mà em chưa có thỉnh được, thì cái chị đồng tu cho em một cái. Chị cho em luôn một cái khăn thiền có hình logo của sư phụ. Thì ngay hôm đó về thì con gái em nó rất là thích khăn thiền đó. Nó đòi đắp cái khăn đó nó ngủ. Thì em đắp cái khăn đó cho nó ngủ. Hôm đó khi mà em đi làm về thì nó bị sổ mũi, nó ho, nó sốt rất là cao và em rất là sợ. Lúc đó nửa đêm rồi thì không biết đi mua thuốc ở đâu hết á. Thì em mới nghĩ là bây giờ chỉ có dựa vô cái niềm tin với sư phụ thôi. Thì em đeo cái mặt dây chuyền sư phụ vô cho nó và em cầu nguyện vậy đó. Thì tới sáng thì tự nhiên nó hết sốt, hết ho và nó không có bệnh luôn. Khi mà đeo cái mặt dây chuyền vô nó rất là vui vẻ và nó không còn bệnh nữa. Thì cái đêm đó em nghĩ là nếu như mà đeo dây chuyền vô mà không có biến chuyển nữa thì chắc là phải cho nó đi bệnh viện, chứ em không nghĩ là nó hết mau như vậy. Khi mà đeo vô là nó nhắm mắt, nó ngủ liền, không còn khóc. Nó ngủ rất là ngon, ngủ rất là say. Tới sáng, tới khi mà em tháo ra thì nó lại khóc. Và đeo vô thì nó lại hết khóc. Nó ngủ tới 10 giờ dậy. Khi mà tính thức dậy thì nó thấy em đang xem cái đĩa gifting piece của sư phụ. Thì nó nhìn vào một cái hình nhỏ ở trên màn ảnh. Thì nó chỉ vào cái hình đó và nó nói đây là ánh sáng. Em rất là bất ngờ, tại vì hồi giờ cũng người lớn cũng chưa có ai mà nói như vậy hết.
What was it about the pendant that immediately soothed the fitful coughs and restless fever of Hoang's child? Could it be the light, as the 3-year-old could observe, filled with Supreme Master Ching Hai's blessings? Next is another experience shared by Hoang about her husband, who is not a meditation practitioner. It happened just before Hoang received initiation into the Kuan Yin method of meditating.
Ông xã của em á, thì ông tin vào pháp của sư phụ, nhưng mà anh không tin sư phụ. Em cầu sư phụ, em nói là sư phụ ơi, con không muốn là khi mà con được đi tâm ấn mà chồng con của con lại còn phải ở lại. Con xin sư phụ. Sư phụ cho anh thấy một cái thể nghiệm gì đó. Thì em chỉ xin sư phụ dạy, chỉ dạy cho anh dù là trong mơ thôi. Nhưng mà có một hôm sau khi mà em bắt đầu cầu sư phụ á, thì khoảng 5 ngày hay là 4 ngày gì đó, thì hai vợ chồng đi chợ, anh chở em đi chợ. Thì khi mà em vào mà mua rau á, thì anh đứng ở ngoài anh chờ. Thì lúc mà em đi ra á, Em thấy ảnh nhìn có gì mà rất là chăm chú. Em mới đùa với ảnh, em nói là đang nhìn cô nào mà có vẻ say đắm vậy. Ảnh nói với em, sư phụ kìa. Ảnh chỉ với em, ảnh nhìn thấy hóa thân của sư phụ ở đằng trước, đang đi lại về hướng cái đầu xe của ảnh. Thì ảnh nói là sư phụ kìa, mà hồi giờ là chưa bao giờ ảnh gọi sư phụ cả. Nếu như mà đôi khi mà ảnh nói mà mang tính chất mà tôn nghiêm á, thì ảnh chỉ nói đó là Thanh Hải Vô Thượng Sư thôi. Thì ngay lúc đó thì em tự nhiên em cảm thấy lạnh hết người luôn á. Em hỏi anh thấy người như thế nào mà anh nói là sư phụ. Thì anh miêu tả hình dáng của sư phụ là tóc vàng xoăn và xõa ngang. Thì anh nói là, và lúc đó là chập choạng tối là khoảng 6-7 giờ. Mà anh nói là mái tóc phát ra ánh sáng và rất là sáng. Thì lúc đó em lại càng cảm thấy là sư phụ ở rất là gần mình á. Khi mà anh nói anh thấy ánh sáng nữa, thì em mới chợt nghĩ tới cái lời cầu của em là sư phụ. Em cảm nhận được tình thương của sư phụ hàng ngày, hàng giờ.
Hoàng's husband used to be a habitual smoker and drinker. But ever since he saw Supreme Master Qinghai's radiant, transcendental body, he immediately became a changed man.
Từ khi mà ông xã em nhìn thấy được hóa thân của sư phụ như vậy á, thì anh bắt đầu tin sư phụ. Trước đây thì anh đi nhậu, rồi cũng hút thuốc. Và em khuyên bao nhiêu lần nhưng mà anh không có nghe. Nhưng mà khi mà anh gặp được hóa thân của sư phụ rồi á, thì tự nhiên anh không còn hút thuốc nữa. Rồi anh không còn đi nhậu nữa. Trước đây công việc của anh thì phải đi với khách hàng, thì phải đi vào quán, phải uống bia, đôi khi phải chiều khách hàng thì phải uống rượu. Nhưng mà từ khi đó cho tới bây giờ, thì khi mà đi gặp khách hàng thì anh cũng chỉ mời vào quán cà phê. Hoặc là nếu như mà có đi vào quán ăn đi nữa thì anh cũng uống nước ngọt, anh không còn uống bia. Trước đây thì đôi khi mà em nói tới chuyện mà đi tâm ấn thì anh nói là chỉ cần mình sống tốt là đủ rồi. Anh không có đồng ý cho em đi. Nhưng mà tới cái ngày mà đi tâm ấn á, thì anh đang ngủ nhưng mà anh nghe em gọi điện thoại á, thì em mới nói chết cha rồi, không biết là sáng ngày mai rồi đi rồi xe cộ rồi làm sao. Thì lúc đó anh mở mắt ra, anh nói là ngày mai anh chở em đi. Và khi mà anh chở em đi á, thì anh rất là phấn khởi, vừa đi mà vừa hát những cái bài thơ của sư phụ. Giống như là bài A Puppy's Heart, bài lời chú vện á. Thì anh hát suốt dọc đường á, anh hát cảm thấy rất là say sưa.
Tôi chỉ là chú bé, nhưng tình thương tràn đầy, dâng một lòng cho chú suốt đời không đổi thay. Cảm ơn người độ lượng, chăm sóc thân mọn hèn, cho thức ngon nước mát, cho nệm ấm chân em.
Tự nhiên khi mà gặp sư phụ thì ảnh tự nhiên ảnh chuyển đổi rất là nhiều. Có những lúc em nói về những chuyện mà nhiệm màu á, ảnh không có tin. Và ảnh nói là nhiều khi nhiều người họ sùng đạo quá rồi họ kể quá lên. Nhưng mà khi ảnh gặp sư phụ á, rồi thì lúc đó em cảm thấy là ảnh yêu sư phụ rất là nhiều. Và từ đó là ảnh sáng nào ảnh thức dậy anh cũng dở sách của sư phụ ra anh đọc. Qua những cái việc như vậy thì em cảm thấy không có một cái tình yêu nào bằng tình yêu của sư phụ dành cho mình. Mặc dù sư phụ không có ở hiện hữu bên mình, nhưng mà khi chúng ta đặt hoàn toàn niềm tin vào sư phụ thì lúc đó điều màu nhiệm sẽ diễn ra. Và lúc đó sư phụ sẽ thật sự là cha là mẹ, là chăm lo cho mình từng giây từng phút.
Through the light of an enlightened master, a husband's harmful old habits were vanquished overnight, and a daughter's sickness subsided in an instant. Best of all, Hoang feels love and happiness pour into her and her family's lives every day. During a 2000 lecture in New Zealand, Supreme Master Ching Hai commented on the fact that many families respond positively when a member practices the Kuan Yin way of meditation.
You just become better. Your family accept you better. More loving. Most of our people, after initiation, the family become better because they themselves become also better. As you improve yourselves, as you show yourself such a loving, tolerant and compassionate person, your family member will welcome you more.
We thank Supreme Master Ching Hai for the many ways that she answers our heart's prayers while bringing peace and happiness into our lives. May such true and amazing stories as these help to strengthen our faith in heaven's grace. Fantastic viewers, thank you for your company today. Join us every Sunday for Miracles on the Path. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for Our Noble Lineage, next after Noteworthy News. May the light from above glorify your spirit. On the next Miracles on the Path, when our association member's father could hardly bear the pain as he awaited surgery, someone appeared to conduct an emergency operation. Then, they say that faith can heal, but how fast? Find out how our association members' terrible wounds became faded scars in almost no time. Join us for the next Miracles on the Path, Sunday, December 18th, on Supreme Master Television's A Journey Through Aesthetic Realms.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.